là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Yên Bái thành lập cục công nghiệp Phú Thịnh 3 với tổng mức đầu tư trên 550 tỷ đồng.
Huyện Mù Cang Chải chi trả 49 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng cho người dân.
Ban an toàn giao thông tỉnh trao mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học tại thành phố Yên Bái. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những căn tin tức, sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gặp mặt động viên đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái trước khi tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo nhanh với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về thời gian chương trình đại hội, công tác chuẩn bị và các hoạt động bên lề Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Theo đó, tại đại hội lần này sẽ diễn ra từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với trên 1.100 đại biểu đại diện cho 11 triệu đoàn viên công nhân viên chức người lao động cả nước tham dự. Đại hội sẽ thảo luận thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023, quyết định các chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028, bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, tổng hợp kiến nghị của đoàn viên công đoàn người lao động cả nước với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn người lao động, biểu quyết thông qua nghị quyết và bế mạc đại hội. Trong khuôn khổ đại hội sẽ có 10 diễn đàn chuyên đề được tổ chức để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn. Đoàn đại biểu Yên Bái tham dự đại hội có 11 đại biểu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, là diễn đàn lớn của giai cấp công nhân người lao động cả nước. Vì vậy, các đại biểu tham dự đại hội cần nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực tham gia phát biểu thảo luận và mang những tâm tư nguyện vọng của cán bộ đoàn viên công đoàn tỉnh Yên Bái đến đại hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần vào sự thành công của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Đại biểu Triệu Thị Huyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phát biểu góp ý vào các điều khoản cụ thể của dự án luật. Bày tỏ sự thống nhất với sự cần thiết ban hành dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản tại tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, đại biểu Quốc hội Triệu Thị Huyền đề nghị bỏ quy định phải đăng quy chế cuộc đấu giá lên cổng thông tin điện tử quốc gia khi đấu giá tài sản, vì khi khách hàng đến tham gia mua hồ sơ đấu giá thì đã được nhận quy chế cuộc đấu giá kèm trong hồ sơ. Trước thực tế, tổ chức bán đấu giá có thể có những chi nhánh ở các địa phương khác nhau và các chi nhánh này lại là nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản. Đại biểu Triệu Thị Huyền đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại quy định niêm yết việc đấu giá tài sản ở trụ sở thành viên niêm yết tại trụ sở hoặc chi nhánh nơi thực hiện bán đấu giá tài sản. Ngoài ra, cần bổ sung việc niêm yết việc đấu giá tài sản tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đối với trường hợp giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Đại biểu Triệu Thị Huyền cũng kiến nghị nâng thời gian xem xét tài sản lên tối thiểu là 5 ngày làm việc thay vì 2 ngày như trong dự thảo luật và bổ sung quy định về việc ban ra hồ sơ đấu giá cho người có tài sản đấu giá sau khi đấu giá thành công. Nâng thời hạn lưu trữ hồ sơ đấu giá từ 5 năm lên 10 năm nhằm bảo đảm phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, các vấn đề phát sinh sau khi tổ chức bán đấu giá tài sản.
Sáng 28 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có một số điểm mới như những nội dung nhân dân bàn và quyết định, đưa ra sáng kiến công dân, các hình thức nhân dân bàn và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền lợi ích của nhân dân và đất nước. Luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, đồng thời còn quy định về việc công khai thông tin ở cơ quan đơn vị và bổ sung thêm hình thức công khai mới quy định về thời điểm công khai. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 61 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận làm rõ những nội dung liên quan đến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở như khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế. Việc tổ chức phổ biến quán triệt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan giúp các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước, chính quyền các cấp nâng cao nhận thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời triển khai hiệu quả luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan đơn vị địa phương, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp.
Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy và chương trình số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy, nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9 và chương trình số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số. Theo đó, giai đoạn 2021-2023, 95% văn bản tài liệu trao đổi từ Đảng ủy khối tới các chi đảng bộ cơ sở được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký bởi chữ ký số chuyên dùng. 100% doanh nghiệp trong khối được tuyên truyền giới thiệu và sử dụng các nền tảng số. Tất cả cán bộ công chức viên chức người lao động trong khối được tuyên truyền cập nhật kiến thức, phổ cập kỹ năng công nghệ số cơ bản về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức khác nhau như sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái S, phần mềm VNEID. 100% cán bộ công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối tham gia khai thác dữ liệu và công nghệ số được phổ biến tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số. Tất cả các chi đảng bộ trong khối được cấp hòm thư công vụ. 100% cán bộ đảng viên, cán bộ công chức viên chức và người lao động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối đã có tài khoản thanh toán điện tử và cơ bản thực hiện tốt các tính năng thanh toán điện tử. Trong giai đoạn 2023-2025, Đảng ủy khối và các chi đảng bộ cơ sở sẽ triển khai thực hiện nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái theo yêu cầu đề án số 11 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, gắn với mở rộng ứng dụng phần mềm, bàn làm việc số và các nền tảng số khác trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các ban chỉ đạo, câu lạc bộ chuyển đổi số, các đoàn thể khối phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ đảng viên và người lao động triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Cấp ủy cơ sở quan tâm công tác tuyên truyền, tổ chức bồi dưỡng tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ công chức, người lao động, nghiên cứu đưa tiêu chí thực hiện chuyển đổi số vào việc đánh giá bình xét khen thưởng cuối năm, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ khác về xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, an toàn thông tin trong thực hiện chuyển đổi số.
Năm 2023, tổng diện tích rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải và Hạt Kiểm Lâm huyện được nhận phí dịch vụ môi trường rừng là gần 70.000 ha với số tiền chi trả trên 49 tỷ đồng. Với số tiền được chi trả, nhiều hộ đã trang trải cuộc sống, mua sắm những vật dụng, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Không những vậy, người dân còn tham gia đóng góp vào công tác xã hội hóa để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn thuận tiện cho việc đi lại, phát triển kinh tế gia đình. Cũng từ nguồn dịch vụ này, bà con các bản của xã đã tự giác phân công nhau tham gia trực phòng chống cháy rừng và giữ rừng để có nguồn nước cung cấp cho nhà máy thủy điện. Sau 10 năm thực hiện chính sách chi trả môi trường rừng, các đơn vị chủ rừng, Ban Quản lý rừng huyện, Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải đã nhận trên 500 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi trải qua nhiều nghề, bà Trần Thị Thu ở thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên đã quyết định đầu tư chăn nuôi lợn rừng lai. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự kiên trì chịu khó, giờ đây trang trại chăn nuôi của gia đình bà Thu đã có hàng trăm lợn thịt và lợn giống, giúp gia đình phát triển kinh tế và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Để có đàn lợn rừng lai gần 200 con hiện nay, bà Trần Thị Thu cũng đã từng bị thất bại khi mua những con giống đầu tiên về nhân đàn. Do chưa có kinh nghiệm nên có lúc đàn lợn chết gần hết. Tuy nhiên, với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, bà đã tìm hiểu thông tin qua sách báo, TV, thậm chí còn tới một số mô hình chăn nuôi hiệu quả để học tập kinh nghiệm. Bà Trần Thị Thu, thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên tâm sự.
Sang Hòa Bình với Phú Thọ mua được 3 con lợn, thì về nó kể không hợp khí hậu môi trường, mình không có kinh nghiệm. Thế chết mất 2 con, còn có mỗi con. Thế từ một con đấy nuôi 4 năm nay rồi thì nó gây được một đàn lợn như này. Cái tháng đầu thì mình cho ăn tăng cái cắm gạo ấy. Cái cắm gạo để mình sát gạo ra, mình cho nó ăn xong rồi mình mới xong sang tháng thứ hai thì mình cho ăn cỏ rồi cho ăn cũng chỉ quãi ngô, quãi có cái gì sống đấy thì quãi cho toàn bộ nó sống hết, chứ không đun nấu cái gì.
Từ chỗ chỉ có vài con lợn giống đến nay bà đã rất thành công với mô hình chăn nuôi gần 200 con lợn rừng lai, có lúc lên tới gần 250 con. Bà Trần Thị Thu, thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên kể.
Nếu so với lợn kia nhắn nhiều, cái thứ nhất là chi phí, cái kinh phí của nó hết ít. Thì toàn bộ là cái đồ tự nhiên, cỏ cây thì mình đi chặt được, mình không mất tiền mua. Thế còn ngô thì mình đong thì cho ăn bao nhiêu thì lên bấy nhiêu thôi chứ cũng không cần cho nhiều.
Thực tế, việc nuôi lợn rừng lai cũng không phải đầu tư quá nhiều về chuồng trại bởi chỉ cần diện tích đất vườn và đất đồi rộng để chăn thả. Mặt khác, thức ăn của lợn rừng lai đơn giản chỉ là các loại thực phẩm tự nhiên như ngô, sắn hay cỏ voi, chuối, khoai lang và chút cám bột ngô, gạo. Những năm gần đây, thịt lợn rừng lai là món ăn đặc sản bởi chất lượng thịt thơm ngon, tỷ lệ đạc cao và có hương vị đặc trưng rất được thị trường ưa chuộng. Nên lợn rừng lai của gia đình bà Thu có những lúc không đủ bán. Sau 4 năm đầu tư chăn nuôi lợn rừng lai, giờ bà Thu đã chủ động cho việc nhân giống với 10 lợn nái. Người dân quanh vùng ai có nhu cầu về con giống cũng được bà cung cấp hỗ trợ. Không chỉ là hộ có mô hình chăn nuôi tiêu biểu, gia đình bà Trần Thị Thu còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có nhiều đóng góp đi đầu trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Yên, bí thư chi bộ thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên nói.
Người ta làm tốt lắm, là một, hai nữa là gia đình nhà người ta có cái kế hoạch làm ăn, cho nên là nhìn thấy cái đàn gia súc của người ta đi, ngoài cái này ra người ta còn có 18 con trâu nữa cơ. Là một cái hộ tiêu biểu thì chúng tôi đưa vào những cái hộ mà người ta sản xuất kinh doanh giỏi trong năm 2023.
Với giá bán cao gấp 2 đến 3 lần so với lợn thường nên việc chăn nuôi lợn rừng lai đã giúp gia đình bà có thu nhập gần 300 triệu đồng một năm và có cuộc sống khá giả so với mặt bằng chung ở địa phương, lo được các con học hành và có công việc ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ là một trong những tiêu chí của phong trào năm không bàn sạch rồi phụ nữ phát động gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh từ nhiều năm nay đã có sức lan tỏa trong hội viên. Qua đó đã nâng cao chất lượng không gian sống của người dân, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp ở nhiều miền quê. Không những vậy, linh hoạt trong cách thực hiện, nhiều nơi còn nâng cấp phong trào lên thành 506 sạch hay 606 sạch, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thì năm không ba sạch này nó giúp cho người dân mình phát triển nhiều, tiến bộ, thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày sạch sẽ, nó không như ngày xưa nữa, góp phần cho cái bộ mặt của xã hội này, của nông thôn này xanh sạch đẹp lên.
Đó là lời nhận xét của bà Vũ Thị Sử, hội viên phụ nữ ở tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Gia đình bà cũng là hộ tiêu biểu trong thực hiện phong trào năm không ba sạch và được gắn biển nhà sạch vườn đẹp với khuôn viên rộng rãi. Vợ chồng ông bà Vũ Thị Sử và Nguyễn Văn Luân luôn giữ gìn nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, trồng nhiều cây xanh, tạo bóng mát và tô điểm thêm cho nhà vườn. Bà Sử tâm sự.
Khuôn viên của nhà tôi có bằng trước cửa bằng ấy vườn thì là đấy, toàn bộ đấy là trồng các cây hoa giấy này, hoa hồng này, hoa mẫu đơn này, một số các cái cây hoa to như cây hoa hải đường đấy, cấy vào đấy để cho nó đẹp và cho nó xanh sạch đẹp trước cửa nhà mình.
Không chỉ giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, vườn cây rợp sắc hoa mà gia đình bà Sử, ông Luân còn là một trong những hộ tham gia vào việc phân loại rác thải tại nguồn. Tất cả các rác thải hữu cơ đều được bà thu gom vào thùng, dùng men vi sinh xử lý, biến rác thành phân bón để quay ngược trở lại chăm sóc cây trồng. Cách làm này giúp bà vừa giữ gìn vệ sinh môi trường, vừa tiết kiệm chi phí trong trồng cây, mang lại rất nhiều hiệu quả. Bà Sử vui vẻ nói.
Mọi người đến chơi, kể cả dân làng hàng xóm rồi là anh em xa gần đến chơi thì cứ đến tham quan chơi khen thì tôi cũng thấy phấn khởi lắm.
Là chi hội tiêu biểu của huyện Yên Bình trong thực hiện phong trào 503 sạch, thời gian qua chi hội phụ nữ tổ 5 thị trấn Yên Bình đã huy động được đông đảo hội viên và người dân tham gia, qua đó góp phần cùng huyện nhà để nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới. Chị Nguyễn Thị Thanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Nhà nào thế rất là gọn gàng, sạch sẽ, từ đường làng đến ngõ xóm đến bếp, gian bếp rồi gian phòng ở, cuộc sống của chị em là nâng lên rất là rõ rệt.
Tấm biển mô hình nhà sạch vườn đẹp đã trở thành niềm tự hào của nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đó không chỉ là kết quả từ sự chăm chút cho không gian sống xanh sạch đẹp, khang trang của mỗi người dân mà còn góp phần nâng chất trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu. Từ việc tham gia xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp mà gia đình bà Phạm Thị Yên ở thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình còn phát triển thêm được nghề trồng hoa cây cảnh. Ban đầu chỉ là mong muốn tô điểm thêm trong ngôi nhà, giờ đây từ niềm yêu thích, ông bà đã mở rộng quy mô và hàng tháng có thêm nguồn thu nhập từ việc bán hoa cây cảnh. Bà Yên chia sẻ.
Mọi người hay đến để xem ngắm hoa. Nói chung là đến ngắm, thưởng thức, rồi thư giãn rồi cũng để ủng hộ nhà vườn.
Đối với bà Yên, việc chăm hoa, giữ cho nhà cửa, sân vườn luôn sạch gọn gàng. Khi khuôn viên rộng là rất vất vả, nhưng vì yêu hoa, ưa thích những mùi hương dễ chịu, cảm giác thư thái mỗi sớm mai thức dậy khiến bà xua tan hết mọi mệt mỏi. Bà Yên vui vẻ nói.
Chăm như chăm con mọn ấy, nhưng mà vì là yêu hoa và thích thư giãn vì ngửi những mùi hương rất là thơm này này. gửi những cái mùi hương thơm này rất là thích nên là cũng thấy nó thoải mái vui vẻ.
Còn đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.
Từ khi mà triển khai đến nay cũng đã 2 nhiệm kỳ rồi, chị em hưởng ứng rất là tích cực trong cái phong trào này. Thực hiện cái cuộc vận động này thì rất là thiết thực đối với lại cuộc sống của chị em trong gia đình. Vì sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ thì nó tạo ra cái môi trường sống xanh, sạch và bản sắc hài hòa.
Phong trào 503 sạch do các cấp hội phụ nữ phát động đã thực sự phát huy hiệu quả, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Yên Bái xây dựng triết lý phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Mỗi một gia đình xanh, sạch đẹp sẽ tạo nên một thôn xóm xanh sạch đẹp, từ đó xây dựng cả địa phương phát triển xanh, hài hòa, bản sắc. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả như vậy được xây dựng và nhân rộng để tỉnh Yên Bái sớm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, qua đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình vừa trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Thái Học. Đây là năm thứ tư chương trình trao tặng mũ bảo hiểm được Công ty Honda Việt Nam thực hiện, với tổng số mũ bảo hiểm trao tặng lên đến gần 8,6 triệu mũ trên toàn quốc, trong đó riêng năm học 2023-2024 là 2 triệu mũ. Chương trình đã trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 của trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, qua đó nhằm tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh trong trường việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn quốc gia, giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, từ đó hướng tới mục tiêu hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm lên 100%. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Qatar tối 27 tháng 11 cho biết lệnh ngừng bắn ở dải Gaza giữa Israel và Hamas đã được gia hạn thêm 2 ngày cho đến sáng 29 tháng 11 theo giờ địa phương. Một cố vấn cấp cao của Israel cho biết Hamas sẽ thả 10 con tin mỗi ngày theo các điều khoản của thỏa thuận. Nhà Trắng đã hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố nhấn mạnh các bên liên quan nên tận dụng tối đa thời gian tạm dừng giao tranh để tăng viện trợ nhân đạo đến dải Gaza. Ông chủ Nhà Trắng cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm xây dựng một tương lai hòa bình cho người dân Palestine. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết việc dạn lệnh ngừng bắn đã mang lại nhiều hy vọng, tuy nhiên ông cảnh báo lần dạn này vẫn không đủ thời gian để đáp ứng nhu cầu nhân đạo ở dải Gaza. Ngày 7 tháng 11, quân đội Israel xác nhận đã có thêm 11 con tin được trả tự do, bao gồm cả 3 công dân Pháp, 2 công dân Đức và 6 người Argentina. Trong 3 ngày đầu của lệnh ngừng bắn, Hamas đã thả hơn 50 con tin, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, trong khi Israel cũng phóng thích hơn 100 tù nhân Palestine.
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có kế hoạch thăm Trung Đông trong tuần này để thảo luận về tình hình ở dải Gaza. Đây là chuyến đi thứ 3 tới khu vực này của nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Israel, Bờ Tây và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo chính phủ cấp cao ở Trung Đông, Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ nhấn mạnh sự cần thiết về duy trì viện trợ nhân đạo ngày càng tăng tới Gaza, đảm bảo thả tất cả con tin và bảo vệ dân thường. Ông Blinken cũng sẽ thảo luận với các đối tác trong khu vực về các nguyên tắc cho tương lai của Gaza và sự cần thiết phải thành lập một nhà nước Palestine độc lập.
Ngày 27 tháng 11, chính phủ mới của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã tuyên thệ nhậm chức tại Phủ Tổng thống. Ba Lan sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới trong vòng 14 ngày. Theo truyền thông Ba Lan, danh sách các thành viên chính phủ mới được tân Thủ tướng Morawiecki đệ trình lên Tổng thống Duda trong ngày 27 tháng 11 gồm có số cựu thành viên nội các và một số gương mặt mới, trong đó có ông Voshenko được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Malena được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phát triển và Công nghệ. Trong chính phủ mới, hơn một nửa số thành viên là phụ nữ. Chính phủ mới của Thủ tướng Morawiecki phải chấp nhận phiếu tín nhiệm của Hạ viện trong vòng 14 ngày. Nếu không vượt qua phiếu tín nhiệm, Hạ viện sẽ bầu Thủ tướng mới để thành lập chính phủ. Các chuyên gia phân tích cho rằng chính phủ của ông Morawiecki sẽ khó giành được sự ủng hộ đa số tại Hạ viện và có một chính phủ liên minh mới sẽ được thành lập để lên nắm quyền.
Tổng thống Nga Putin đã phê duyệt ngân sách liên bang, trong đó tăng đáng kể chi tiêu quân sự và sẽ có khoảng 30% chi tiêu ngân sách phân bổ cho các lực lượng vũ trang vào năm 2024. Ngày 27 tháng 11, Tổng thống Nga đã phê duyệt ngân sách liên bang Nga năm 2024, trong đó tăng đáng kể chi tiêu quân sự. Một tài liệu của Bộ phòng Nga cho biết chi tiêu quốc phòng năm 2024 của nước này dự kiến sẽ tăng tới 68% so với năm 2023, lên tới gần 11.000 tỷ rúp, chiếm khoảng 6% GDP. Chi tiêu cho quốc phòng và an ninh cộng lại dự kiến sẽ chiếm khoảng 40% tổng chi ngân sách trong năm tới. Chi tiêu cho quốc phòng vào năm 2024 dự kiến sẽ tăng gần 70% so với năm 2023.
Hội đồng thị trấn Kadena ở tỉnh Okinawa đã thông qua nghị quyết phản đối quân đội Mỹ đóng quân tại Nhật Bản và yêu cầu giảm tiếng ồn tại căn cứ không quân Kadena. Căn cứ quân sự Kadena của quân đội Mỹ rất gần khu dân cư. Từ tháng 14 năm ngoái, quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản bắt đầu rút các máy bay chiến đấu F-15 cũ khỏi căn cứ không quân Kadena và thay thế bằng các mẫu mới, khiến số lượng máy bay cất cánh và hạ cánh tăng lên, tiếng ồn cũng tăng lên. Khảo sát mới nhất cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 10 năm nay, số lượng tiếng ồn đo được ở khu vực Kadena cao gấp 8,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cư dân.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 13 ngoại hạng Anh, kịch bản rượt đuổi tỷ số kịch tính đã xuất hiện trong trận đấu muộn giữa Fulham và Wolverhampton trên sân Craven Cottage. Ngày phút thứ 7, đội chủ nhà Fulham đã được ăn mừng bàn mở tỷ số sau khoảnh khắc tỏa sáng của Iwobi. Dù vậy, 95 phút sau, Fulham lập tức giúp Wolverhampton gỡ hòa 1-1. Phút 59, trọng tài cho Fulham hưởng phạt đền và Willian không mấy khó khăn nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, phút thứ 75, đến lượt Wolverhampton được thổi phạt đền, tạo điều kiện để Hoàng Hee-chan gỡ hòa 2-2. Kịch tính chưa dừng lại đó, phút 90+4 và trọng tài xác định quả phạt đền thứ 3 trong trận đấu này, lần này vận may gọi tên Fulham. Trên chấm 11m, William hoàn tất cú đúp, qua đó khép lại màn rượt đuổi tỷ số điên rồ trên sân Craven Cottage. Tháng 3-2 chung cuộc, Fulham vừa lên hạng 14 bằng điểm 1 Wolverhampton nhưng kém hiệu số phụ. Tại AFC Champions League, thẻ đỏ từ sớm của trung vệ Lazami khiến Anad phải trải qua trận đấu vất vả trước Persepolis. Anad tiếp đón đối thủ từ Iran là Persepolis ở lượt đấu áp chót vòng bảng. Trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục đối với đội chủ nhà khi họ sớm giành vé đi tiếp từ lượt đấu trước. Mặc dù vậy, Rondo và Mane vẫn ra sân ngay từ đầu. Trận đấu khởi đầu khá hay với tiết tấu nhanh từ cả hai đội. Tuy nhiên, bước ngoặt sớm ở phút 17 khi trung vệ Lazami phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, huấn luyện viên Castro buộc phải sớm thay người để đảm bảo sự cân đối cho đội hình. Dù chơi hơn người từ sớm nhưng Persepolis không thể tận dụng và bị cầm hòa sau 45 phút đầu tiên. Sang tới hiệp 2, đối khách đã đưa được bóng vào lưới Anad nhưng bàn thắng của Zaidi không được công nhận. Đội bóng tới từ Iran gia tăng áp lực nhưng các chân sút của họ quá vô duyên. Ở chiều hướng ngược lại, huấn luyện viên Castro thay cả Rondo khỏi sân để củng cố hàng phòng ngự. Họ thành công trong việc cầm chân đối thủ trong trận cầu không có bàn thắng nào. Ở cuộc đấu sức giữa Girona và Bilbao vào rạng sáng nay, hai bên đã cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Với kết quả này, Girona đã chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay của Real Madrid. Girona là hiện tượng ở La Liga khi thắng 11 trong 12 trận trước đó. Ở màn đối đầu với Bilbao ở vòng 13 La Liga, đội bóng Sikolania thi đấu lấn lướt trong hiệp thi đấu đầu tiên và không gặp may khi bị từ chối bởi một bàn vì VAR. Nhưng ngay đầu hiệp 2, Girona đã có bàn thắng phá vỡ thế quân bình. Phút 55, cầu thủ chạy cánh người Ukraine Victor Teixeira lao vào vòng cấm đón đường truyền của Savio để kết thúc gọn gàng mở tỷ số của trận đấu. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể giữ được lợi thế dẫn bàn đó. Phút 67, các hậu vệ Girona đã không thể cản phá Inika William và để cầu thủ của Bilbao thực hiện một cú sút cực mạnh gỡ hòa cho đội khách. Kết quả cuối cùng của trận đấu là 1-1, Girona chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Real Madrid khi cùng có 35 điểm nhưng kém hơn về hiệu số. Trong khi đó, Bilbao xếp thứ 5 bằng điểm với Real Sociedad.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 11, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Này, Flix khoe xe mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.